Đoạn kế, trên đường về núi vua mệt, đến chùa Cổ Châu một khi, đến chùa Cổ Châu một khi, cất bút bài đề một kệ rằng bay. Thế số nhất tức mặt, thì tình, cái chỗ đọc là thời, thì tình lưỡng hải ngăn, ma cung hồn quản thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Khi ngài đi trở về đến chùa Cổ Châu, ngài dừng lại nghỉ một đêm. Thì khi dừng nghỉ ở tại chùa Cổ Châu, ngài cảm hứng có đặt viết một bài kệ. Bài kệ đó thế này: thế số nhất tức mạc. Thế số là cái số ở đời, cái tuổi đời, nó chẳng qua như là một cái hơi thở thôi. Nhất tức, tức là hơi thở, mặt là dừng, tức là hơi thở ra mà không hít lại là hết một đời. Như vậy thì cái tuổi đời của con người chỉ là một hơi thở. Dù trăm người, ngàn người, muôn người, triệu người, ai cái giờ phút chót cũng là cái thở khì ra, phải không? Có ai gần gần chết mà hít vô không? Nếu chắc hít vô là không chết, mà chết là thở khì ra. Như vậy thì mọi người chỉ hơi thở khì ra, không hít lại là chết. Như vậy thì đời mình chỉ có bao nhiêu? Có một hơi thở ra thôi, chứ không gì hết. Vậy đó mình cứ tính sống muôn đời, muôn năm, phải không? Nhưng mà sự thật chỉ là một hơi thở ra, không hít trở vào là chết ngay, không có gì hết. Đó, cho nên ngài nói cái tuổi đời chỉ trong một hơi thở thôi. Đó là một cái nhìn. Rồi kế nữa, thời tình, ngoài Bắc thì đọc thì, trong Nam mà đọc là thời. Thời tình lưỡng hải ngăn, nhưng mà cái tình đời á thì hai cái biển bạc. Đó. Cái tuổi thọ thì chỉ có một hơi thở à, mà cái tình đời, tình đời tới hai biển bạc. Cái câu này khi xưa dịch tôi có cái cảm hứng. Ngài nói hai biển bạc thì chữ bạc nó dịch nó lại bị cái vận chắc, thành ra tôi tăng thêm hai biển vàng. Mà tăng thêm nó là gì? Tại sao tôi tăng thêm? Vì tôi thông cảm được ở chỗ này, ngài cũng biết ngài sắp tịch, thì như vậy cái tuổi của ngài quá ngắn, cái mạng sống ngài quá ngắn, mà lòng ngài thì muốn độ cho tất cả chúng sinh thì nó quá rộng. Lòng thì mênh mông mà cái tuổi quá ngắn, cho nên mới có cái hai câu này, nghĩa là tuổi đời một hơi thở mà tình đời thì tới hai biển bạc. Thì thêm hai biển vàng càng đậm hơn, phải không? Đó là hai cái câu để nói giữa cái mâu thuẫn giữa cái tuổi thọ và giữa cái lòng rộng thênh thang của người tu. Người tu thì bao giờ cũng muốn độ cho được nhiều chúng sinh thức tỉnh hết khổ đau, nhưng mà cái tuổi nó có chừng mực, có giới hạn, cái mình muốn mình làm chưa được gì hết thì đã cái tuổi đời đã hết rồi. Đó là hai câu diễn tả cái lòng thênh thang của ngài. Thì cái câu trên này chúng ta thấy nó rất rõ ràng, lòng tao quản độ chúng sanh đó, thấy không? Đó, lòng thì quản độ chúng sanh mà bây giờ tuổi nó ngắn quá, mới 51 tuổi mà muốn sắp từ trần rồi. Thì như vậy có phải là cảm thông được cái kiếp người quá ngắn ngủi mà cái lòng mình thì muốn làm rất là nhiều việc để lợi cho chúng sinh. Đó, cho nên mới có hai câu này. Đến hai câu kế, ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Ma cung tức là cái cung ma, hồn quảng thậm, hồn tức là nó dồn dập, hay là chỗ khác là dịch là cai quản, nó rất là bức bách. Ở cung ma sự cai quản rất là bức bách. Phật quốc bất thánh xuân thì cõi Phật thì đẹp đẽ vô cùng đó. Như vậy hai cái mâu thuẫn nữa, cái mâu thuẫn giữa cung ma và Phật quốc, đứng về Phật quốc thì đẹp không cùng, mà đứng về cung ma thì bị cai quản rất là ngặt nghèo, ngục tù mà, phải không? Cung ma là chỗ ngục tù, ngục tù thì cai quản ngặt nghèo, còn cõi Phật thì thênh thang sung sướng, cho nên không có cái gì đẹp hơn, đẹp bằng. Như vậy hai cái hình ảnh, một bên là bị cai quản ngặt nghèo, một bên thì đẹp đẽ vô cùng tận, thì chúng ta chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái cai quản ngặt nghèo hay là chọn cái đẹp đẽ vô cùng tận? Đó là để nhắc chúng ta, không khuyên chúng ta tu, không dạy chúng ta phải tu hành gì hết, nhưng mà Ngài đưa hai cái hình ảnh, một bên thì cai quản ngặt nghèo, ở bên thì đẹp đẽ vô chừng, không có giới hạn. Thì như vậy để chúng ta muốn đi đường nào tự chọn lấy, phải không? Chọn con đường đẹp thênh thang hay là chọn ở chỗ cai quả ngặt nghèo, đó là tự mình chọn. Trên Ngài không có khuyên nói các ngươi phải tu vậy kia để được hưởng, hay là chúng các ngươi đừng có làm những điều nọ sẽ khổ, mà chỉ nêu hai cái hình ảnh, bên này là cái chỗ cai quản ngặt nghèo, bên kia là cái chỗ thênh thang đẹp đẽ, muốn chọn nào cứ chọn. Thì ở đây có ai mà chọn cái cai quản ngặt nghèo không? Chắc không ai chọn. Nhưng mà lâu lâu con quỷ xanh nó nổi lên kêu nó muốn suối, phải không? Nó muốn suối đi đường đó đó, đường bị cai quản ngặt nghèo đó. Thì như vậy nghĩa là Ngài biết rằng cái tuổi thọ Ngài sắp hết, mà cái lòng độ đời của Ngài thì nó chưa cùng. Và Ngài thấy thương chúng sinh, bên này là khổ sở, bên kia là sung sướng, mà người ta không biết mà chọn, cứ lao mình trong cái đau khổ. Cho nên hai câu sau là Ngài hình dung được cái khổ và cái đẹp, cái sung sướng cho mọi người thấy. Ngày sau đến chùa Sùng Nghiêm tuyên từ Thái Hậu hết bữa thời trai. Cái chỗ này hơi trắc vận, nghĩa là tới ngày đi bữa sau nữa, ngày hôm sau nữa thì Ngài đến chùa Sùng Nghiêm. Khi đến chùa Sùng Nghiêm và tuyên từ Thái Hậu, bà mới hết bữa trai cúng dường. Về đến Hương Lâm thuở nay, nhức đầu khí liệt chân tay ngại kề, tình cờ hai thầy đi qua, tử Vinh Hoàng Trung tức thì mừng thai. Khi mà về tới cái chỗ Hương Lâm thì đến đây thì Ngài thấy nhức đầu mà tay chân nó mỏi mệt, hết muốn dở chân rồi. Tình cờ gặp được hai ông thầy là Tử Vinh và Hoàng Trung đi cùng đường, tức là khác đường đi lại, đi ngang gặp, thì Ngài mới nói: Nhân tông thốt bảo rằng bay, lòng tao thở này muốn lên Ngọa Vân, ở bản kia thì để muốn tới Ngọa Vân. Hai thầy liệm tay đến gần, chúng tôi cam lòng hộ niệm đường xa, tu du xảy đến lên đến già. Nhân tông thốt bảo mượn qua lời này, chúng bay học đạo chớ chày, vô thường hai chữ kiếp thai nan đào. Gọi lấy bảo sát cho tao, có lời đặt nhũ tiêu hao mọi lòng. Thì đây là để diễn tả cái đoạn mà ngài bệnh, ngài đi đường, ngài bệnh cho nên lúc này tay chân nó mỏi mê không thể cất bước nổi, thì bỗng gặp được hai ông sư Tử Vinh và Hoàng Trung, thì ngài mới nói với hai người đó rằng lòng tao thở này muốn lên Ngọa Vân, tức là ta bây giờ muốn lên trên ngọn núi Ngọa Vân. Thì nói cho đủ hơn, nhưng mà giờ tay chân nó hết cái bước nổi rồi, đi không nổi rồi. Thì hai thầy liền chắp tay, chữ liệm tay tức là chắp tay lại đó, chữ liệm là chắp, liệm tay đến gần, tức là hai thầy đã chắp tay đến gần thưa: chúng con cam lòng hộ niệm đường xa, để chúng giờ chúng con xin nguyện, nghĩa là đưa ngài lên đến tận trên cái ngọn Ngọa Vân. Tức là hai ngày mới bè hay là mới đỡ ngài đi lần lên tới cái ngọn núi Ngọa Vân. Tu du xảy lên đến già, tức là trong chốc lát nhờ hai vị đó mạnh nâng ngài đi, chỉ trong chốc lát lên đến già. Đến già tức là già lam đó, tức là đến chùa rồi. Khi đến nơi rồi thì ngài Nhân Tông mới bảo: mở qua lời này tức là mới thốt bảo lời này: chúng bay học đạo chớ chày, tức là các ngươi học đạo thì không có nên chậm trễ. Vô thường hai chữ kiếp thai nan đào, hai cái chữ vô thường nó nhanh lắm, khó mà trốn tránh được. Chữ kiếp là nhanh, chúng bay là cái người học đạo thì chớ có chậm trễ, chày là chậm trễ, vì hai chữ vô thường nó đuổi theo rất là gấp, khó mà trốn tránh được. Gọi lấy bảo sát cho tao, vậy các ngươi đi gọi bảo sát cho tao, có lời đặt nhủ tiêu hao mọi lòng, tức là có cái lời dặn dò nhắc nhở ở trong lòng. Hành giả tên là Pháp Không đến Vân Tiêu An trong lòng thương thai. Nói chiền, chữ chiền này ở bản kia là trình. Nói trình thì dễ nghe hơn, chứ nói chiền thì khó hiểu. Nói trình bảo sát cho hay: tôn đức thời tiết thỏa này chẳng qua, bảo sát lòng thương xót xa, tai đem kinh giáo xuống mà tìm đi. Như vậy cái người lãnh trách nhiệm mà đi kêu thiền sư bảo sát là ngài Pháp Không. Thiền sư Pháp Không lãnh trách nhiệm đi kêu bảo sát. Khi Pháp Không lên đến Am Vân Tiêu, trong lòng mới thương xót, mới thưa với thiền sư bảo sát rằng: tôn đức tức là ngài Trần Nhân Tông đó, thời tiết thở này chẳng qua, tức là cái bệnh, cái thời tiết khiến cho ngài phải bệnh hoạn, chắc không có thể qua được cái cơn này. Nói câu đó thì bảo sát lòng thương xót xa đó, nghe là bảo sát lòng rất là thương xót. Tai đem kinh giáo xuống mà tìm đi, tức là đem ôm kinh rồi theo để mà đi tìm đến cái Ngọa Vân. Đường trường lặn suối sơn khê, đêm ấy phải tối một khi nằm rừng, coi thấy hắc vân bay không, bảo sát gẫm được trong lòng biết hay. Thì đêm đó trên đường đi nó dài, cho nên ngài phải lội suối trèo non đi tới suốt đêm, tới tối mà không có đến, cho nên phải ngủ lại trong rừng. Khi ngủ trong rừng, Ngài nhìn thấy có cái mây đen nó bay lơ lửng trên không, thì Ngài bảo sát, Ngài mới suy nghĩ, Ngài đã biết đây là cái điều không có làm, có lẽ là Ngài Trần Nhân Tông sẽ tịch. Lên đến Ngọa Vân thuở nay, điều ngự thốt bảo mày chày tao mong. Rất là xưa. Khi mà lên bảo sát lên tới cái đảnh Ngọa Vân rồi, thì điều ngự thấy bảo sát mới nói: sao mày đi trễ vậy, tao đương trong mày. Đó là những cái ngôn ngữ của thời xưa. Vạn pháp bản lai chân không, chẳng mắc mổ pháp mới thông lòng thiền. Chứ mổ chứ không phải mổ. Ốc là pháp tính tự nhiên, bất sinh bất diệt, bản nguyên lào rạp, chư tổ phó chúc bấy lâu, nghĩa ý nghĩa mạc hậu để sao mà dùng. Đó là cái lời của Ngài Điều Ngự, Ngài dạy Ngài Bảo Sát. Ngài nói rằng vạn pháp bản lai chân không, nghĩa là muôn pháp ở trên thế gian này từ trước đến giờ cái thể nó là chân không. Tại sao thể các pháp là chân không? Bởi vì các pháp không có cái tự tính. Bởi không có tự tính cho nên tánh nó là không. Mà cái tánh không đó là cái thể của muôn pháp. Nó không phải là vật, nó cũng không phải là mọi cái hình tướng, mọi cái sinh diệt, cho nên nói là chân không. Mà muốn được cái chân không đó phải làm sao? Chẳng mắc mổ pháp, tức là không có mắc một pháp nào. Mổ là cái này cái nọ đó. Thường thường hồi xưa người ta hay sanh mổ, sinh mình là mổ đó. Mổ tức là A hay B gì đó. Chẳng mắc một cái pháp nào thì mới thông lòng thiền. Thì cái lòng thiền nó mới là thông suốt. Như vậy thì cái câu này Ngài nói nó hết sức là đơn giản, mà chúng ta thấy cái đạo nó đầy đủ trong đây. Chẳng mắc một pháp nào thì cái lòng thiền mới được thông suốt. Bây giờ hỏi tất cả chúng ta ngày nay có mắc một pháp nào không? Hay là có mắc mấy trăm pháp không? Một pháp thì khó có, chứ mấy trăm pháp thì có, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ một hai pháp cho quý vị có mắc hay không nghe. Thí dụ quý vị đi tu rồi mà quý vị có mắc cái pháp khen chê không? Có không? Nếu ai khen cái mặt mình có tươi không? Ai chê cái mặt mình nó có âu sầu không? Giả sử lòng mình ráng mà giữ cho nó bình thản, nhưng mà cái mặt nó xuống màu hồi nào mình không hay, thấy không? Đường cái màu bóng láng tươi nhuận, rồi nghe tiếng chê cái nó xuống màu hồi nào không hay, phải không? Đó là cái mắt. Nếu không mắt thì nó không có xuống màu, mà xuống màu thì nó có mắt rồi đó. Thì như vậy mới có cái khen chê đó là có mắt chưa. Đó là hai cái đó, tương đối dễ đó. Rồi thấy cái được mất nữa. Được thí dụ mình làm cái gì, đương tổ chức làm cái gì đó. Nói thí dụ mình tính mình trồng hoa quả để mà mình bán đổi gạo. Mình trồng hoa quả ra công trồng 3 tháng 4 tháng, tới chừng kết quả nó hư trời bán không được. Rồi lúc đó là sao? Có mắc không? Là cái mất. Còn giả sử mình trồng ít mà người ta lại mua cao giá, cái lúc đó cái mặt nó có tươi không? Hồi mình trồng cứ nghĩ một cái hoa hồng bán chừng 100, 200 rồi tới 500 là cùng. Bất thành ta lại ta mua tới 1000, cái lúc đó mặt mình sao? Nó có bình thản này, nó tươi lên liền. Thì như vậy quý vị thấy, những cái rất là nhỏ chứ không phải nói cái lớn, mà chúng ta vẫn bị mắc. Mà chúng ta mắc ở trong đó thì lòng thiền chúng ta chưa thông. Thông chưa? Bởi vì nó còn được, còn mất, còn thích khen, ghét chê vân vân, thì làm sao mà nó thông được. Bởi vậy cho nên Ngài nói một câu giản đơn vô cùng: chẳng mắc mổ pháp mới thông lòng thiền. Ốc là pháp tính tự nhiên, bất sinh bất diệt bản nguyên lào lào. Chữ ốc là gọi, chữ ốc là gọi, gọi là pháp tánh tự nhiên. Cái pháp tánh tự nhiên sẵn vậy của chúng ta đó, cái pháp tính đó đó, nó là không sanh, là không diệt, nghĩa là cái bản nguyên đó, nó sẵn sàng sáng rỡ lào lào, không có bao giờ vắng, không bao giờ thiếu. Mà sở dĩ bị vắng bị thiếu là tại vì cái lòng thiền mình nó còn mắc, nó chưa có thông. Đó là cái lời Ngài nhắc nhở. Chư tổ phó chúc bấy lâu, ý nghĩa mạc hậu để sao mà dùng. Như vậy là chư tổ các ngài đã phó chúc, tức là dặn dò từ xưa đến giờ, ý nghĩa về sao ráng theo đây để mà ứng dụng, để mà tu hành. Pháp loa tao đã truyền lòng, làm đệ nhị tổ nói dòng Như Lai. Đèn bục như lửa mặt trời, hoa tinh vô tận mỗi người mỗi cho. Bảo sát hỏi chúng môn đồ, ai ai cũng có minh châu trong mình. Chữ châu chứ mà chữ chu mà. Minh châu trong mình. Pháp thân nghiễm hỷ trường linh, tỳ lô đảnh thượng tung hoành thái hư. Thánh phàm vô khiếm vô dư, đường đường đối diện như như thể đồng. Bây giờ Ngài bảo rằng pháp loa đó là Ngài đã truyền lòng tức là truyền tâm, truyền trao tâm ấn rồi, làm vị tổ thứ hai để nối dòng Phật, dòng Như Lai. Bây giờ Ngài nói đèn bục như lửa mặt trời, cái ngọn đèn Phật nó sáng rỡ như ánh sáng mặt trời vậy. Hoa tinh vô tận mỗi người mỗi cho. Hoa tinh tức là cái hoa sáng, chữ tinh là cái lóe sáng. Hoa sáng nó không cùng tận, mỗi người mỗi cho, nghĩa là từ cái ánh sáng thênh thang to lớn của mặt trời Phật, nó mới phân ra tất cả những cái ánh sáng nhỏ, mỗi người mỗi có, mỗi cho, để nói lên rằng cái trí tuệ của Phật là viên mãn, là trùm khắp. Từ cái trí tuệ viên mãn trùm khắp đó, Ngài giáo hóa cũng như là những cái ánh sáng nó phân chia ra từng mảnh mảnh để mà cho mỗi người. Như vậy thì chúng ta mới thấy hai cái câu này, ý Ngài dùng, Ngài muốn nói lên rằng về Đức Phật thì trí tuệ trùm khắp như ánh sáng mặt trời. Từ cái trí tuệ Phật đó mà giáo hóa chúng ta mới thu nhặt được mỗi người mỗi ít, giống cũng như là những cái tia sáng nhỏ trao cho người này, trao cho người kia, vô cùng vô tận. Như vậy ngày hôm nay chúng ta hiểu được Phật pháp, biết được chân lý phần nào đó là từ ánh sáng của Đức Phật, mà ánh sáng đó là trí tuệ, là trí tuệ của Phật trao cho chúng ta, hay là mồi cho những cái ngọn đèn, ngọn đuốc của chúng ta, để chúng ta cũng được sáng đôi phần. Bảo sát hỏi chúng môn đồ, Bảo sát hỏi trong cái môn đồ này, các cái đồ chúng này, ai ai cũng có minh châu trong mình, những người nào cũng sẵn có một hạt minh châu ở trong mình hết, không ai thiếu thốn. Pháp thân nhiễm nhĩ trường linh, cái pháp thân nó sẵn vậy và luôn luôn sáng, luôn sáng. Nhiễm nhĩ là sẵn vậy, trường linh là thường sáng. Cái pháp thân nó sẵn vậy, thường sáng. Tỳ lô đảnh thượng tung hoành thái hư, trên cái đảnh tỳ lô tung hoành khắp cả thái hư. Tỳ lô tức là tỳ lô giá na, là chỉ cho cái pháp thân. Trên cái đỉnh pháp thân tung hoành khắp cả bầu trời, không có gì trở ngại hết. Như vậy thì tất cả mọi người sẵn có hòn minh châu, hạt minh châu trong mình, trong túi áo, ai cũng có, ai cũng có sẵn. Mà học hạt minh châu đó tức là để nói lên cái pháp thân, cái pháp thân của chính mình nó sẵn vệ, nó trùm khắp, luôn luôn sáng suốt. Và chính cái pháp thân đó nó trùm khắp, không có bị hạn chế nơi này nơi kia, cho nên gọi là tung hoành khắp cả thái hư. Nơi thánh cũng không dư, nơi phàm cũng không thiếu. Cho nên thánh phàm vô khiếm vô dư, nơi thánh không dư, nơi phàm không thiếu, ai cũng có hết. Đường đường đối diện như như thể đồng, nên rõ ràng đối diện ai cũng đồng một cái thể như như đó. Như vậy thì cái lời dặn dò, đây là ngài Chân Nguyên dẫn cái lời của Tổ Trúc Lâm khi sắp tịch dặn dò đệ tử, hay là phó chúc cho đệ tử những cái điều thiết yếu trong sự tu hành. Mỗi người phải nhớ, chúng ta tu không phải Phật đem lại cho chúng ta cái giác ngộ, mà cái tính giác nó sẵn ở chúng ta. Chỉ một khi chúng ta biết khơi dậy thì nó được sáng, còn chúng ta để nó u mê thì nó tối. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta phải hiểu rõ rằng Phật không thể làm để chúng ta giác nếu chúng ta không có khéo sử dụng cái phương tiện để tu hành, để dẹp bỏ những cái tình phàm, thì làm gì có được cái trí thánh. Cho nên trí thánh sẵn ở trong này mà bị cái tình phàm nó che khuất đi. Thì như vậy người thầy chỉ có bổn phận là hướng dẫn, là chỉ cho, chứ còn không có làm cho người đệ tử được. Cho nên tôi thí dụ Phật cũng như các vị tổ và mãi đến những vị thầy sau này, ví dụ như có một người ở trong một cái thôn xa xôi hẻo lắm mà nghèo khổ đói thiếu trăm bề, nghe người ta nói ở ngoài kia xa xôi đó có một cái thành thị giàu có sang trọng, tới ai tới đó thì được no ấm đầy đủ. Thì những người ở trong cái cảnh nghèo khó thiếu thốn đó, họ có mơ ước đến cái thành thị giàu sang sung sướng đó không? Nhưng mà họ mơ ước mà không biết làm sao mà đến, nghe nói mà không biết cách đi, không biết đường đi. Thì có một người sáng suốt, họ từ cái thôn giàu sang, cái thành thị giàu sang đó, họ tìm ra được một cái bản đồ, họ tìm ra thấy cái bản đồ, và họ lần mò họ đi gần tới cái thành thị đó và thấy đường đi cũng như thấy cái bóng, cái hình của thành thị rõ ràng, mà họ chưa có thì giờ đi tới, họ lại thương mấy cái người trong xóm đang thiếu, đang khổ, để họ mới trở về. Họ nhắc nói, nếu mà tất cả bà con ai muốn đi tìm tới cái thành thị đó để được ấm no sung sướng thì đây tôi chỉ đường cho đi. Đó. Thì ông mới giật cái bản đồ ra, ông chỉ đây, từ đây đi tới đó, đi đường nào, đường tên gì, đi cách bao xa vân vân. Rồi chỉ xong rồi thì nói, à như vậy cái thành thị nó nằm ở vị trí đó, nếu quý vị đi tới thì sẽ được sung sướng, an lạc. Chỉ đường rồi và nói rõ cái chỗ an lạc đó cho họ nghe. Chứ còn cái người chỉ đường đó có thể làm cho người người muốn đi đó đến nơi được không? Nếu cái người muốn đi mà không nghe chỉ mà không chịu đi thì đến nơi được không? Dầu có chỉ khô cổ thì người đó cũng không có đến, phải không? Mà người đó có đến được là khi chỉ rồi, rồi phân theo cái con đường đó mà tìm tới, thì một ngày nào đó sẽ đến cái thành thị tốt. Thì cũng như vậy, Phật chỉ cho chúng ta cái chỗ an lạc muôn đời là phải dứt hết những cái đối đãi phiền não xấu xa của mình. Những cái phiền não xấu xa của mình mà dứt được rồi thì tới cái chỗ an lạc muôn đời. Chỉ như vậy mà phiền não xấu xa mình không chịu dứt mà mình đòi an lạc muôn đời thì sao? Ai cho mình cái đó? Nếu có đòi, có kêu, có khóc mấy cũng không bao giờ được. Như vậy thì cái người chỉ đường là đem hết tâm mình chỉ cho rõ, cho người ta biết chắc chắn, không nghi. Đó là hết bổn phận. Còn đi hay là làm được đó, là chuyện của hành giả, phải không? Chứ không phải chuyện của người chỉ đường nữa. Đó là cái trách nhiệm của Phật, cũng như cái trách nhiệm của các tổ sau này. Cho nên hồi nãy chúng ta mới thấy cái câu mà câu kệ của ngài Trần Nhân Tông viết đó, nghĩa là bên đây là cung ma khổ lắm, bên kia là cõi Phật sướng lắm, phải không? Hai bên chỉ rõ vậy. Nhưng mà muốn hưởng cái cảnh sung sướng là tự mình tìm tới, chứ ngài không làm gì cho mình được. Đó là cái đạo lý của Phật như vậy. Giảng hết thiền chỉ tâm tông, thiên địa chấn động hư không thở này, phó chúc ngô tử hình hài, chứ hình hài tương tượng pháp muôn đời công án độ sinh, thế thế thích tử tu hành, điều ngự thủ ký công thành nhiều thai. Nữa như vậy thì đây ngài tô điểm thêm chút, tức là ngài Chân Nguyên nói rằng giảng hết thiền tâm chỉ, thiền chỉ tâm tông, ngài đại đầu đà Trúc Lâm đại đầu đà giảng về cái thiền chỉ, tức là cái yếu chỉ thiền tông cho Bảo Sát nghe rồi, thì khi đó cả trời đất đều chấn động. Trời đất đều chấn động thì ở trong sử không có ghi, nhưng mà đây ngài nói có lẽ là ngài tô điểm thêm cho nó đậm nét một chút. Rồi phó chúc ngô tử hình hài, tượng pháp muôn đời công án độ sinh, nghĩa là dặn dò những người con của ta, những người đồ đệ con của ta, hình hài tức là thân thể đó, những người đồ đệ con của ta, ngô tử là con ta đó, đời tượng pháp này, tượng pháp là đối với chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, nghĩa là cái thời đó ngài coi như còn trong thời tượng pháp. Muôn đời công án độ sinh, nghĩa là người tu thiền muôn đời lấy cái công án để mà độ cho mình được thoát khỏi sinh tử. Như vậy thì cái công án này nó có hai cách. Một là công án theo bây giờ người ta dùng cái thoại đầu đó thì cũng nói là một công án. Còn công án là một câu trong kinh hay một câu của các tổ nói mà bí hiểm mình không hiểu, rồi mình cứ nghiên cứu thì đó cũng là công án. Thì chúng ta ngày nay tu thiền, mình không có dùng cái câu thoại đầu, mình không có dùng câu công án, nhưng mà khi tu đắc lực rồi, mình có giải những công án không? Có không? Mà như vậy mình không có đặt nghi vấn mà tại sao tới đó mình lại giải được công án. Quý vị biết chưa? Thật tình khi chúng ta học, khi chúng ta đọc sách thiền, có những câu nghe mà không hiểu. Mà không hiểu thì tất nhiên nó chứa trong này, nó đã chứa sẵn, nó chứa sẵn trong đó. Cho nên khi mình tu tâm mình nó yên ổn thanh tịnh rồi thì những cái gì chứa sẵn nó hiện ra, những cái nghi trước nó bất thành nó hiện ra. Tại sao mà hỏi thế nào là Phật, rồi nói rằng ba cân gai, thấy không? Nghe bình thường nghe không hiểu, nó ba cân gai là cái gì thì mình cứ chắc chứa trong này. Khi tâm nó yên tĩnh cái nhớ lại câu đó, cái bừng sáng lên, đó là giải được công án. Nó có sẵn mà mình không cần lặp đi lặp lại, chỉ khi nào tâm mình nó yên rồi thì tự nhiên nó hiện ra, rồi tự mình giải, khỏi có mời thầy mời tổ gì giải cho mình hết, phải không? Đó, ở vậy nên nói rằng tiểu ngộ hoặc đại ngộ là trường hợp đó đó. Thế là những công án nó chứa chấp lâu nay trong lòng mình, khi tâm mình thanh tịnh cái bất thành nó sáng ra thì đó là công án. Nhỏ thì tiểu ngộ, công án lớn thì đại ngộ. Đó. Như học trong kinh thấy Phật nói các pháp là hư dối, rồi mình không biết nó hư dối làm sao, rồi bất thành mình ngồi mình tu cái rồi mình sáng ra cái hư dối của nó thì đó cũng ngộ vậy. Ngộ đó là ngộ nhỏ chứ không phải ngộ lớn. Đó là để quý vị thấy hiểu, chứ đừng nghĩ nói công án là phải tu thoại đầu, không phải vậy. Nghĩa là cái nghi vấn nào chúng ta đọc sách Phật, sách thiền còn chứa chấp trong lòng, mình tu tới cái lúc tâm thanh tịnh rồi nó liền hiện ra và tan vỡ, mình thấu suốt được thì đó là công án. Thế thế thích tử tu hành, tức là những người con nhà họ Thích tu hành đời đời, điều nghiệp ngự thọ ký, công thành nhiều thai. Tức là ngài điều ngự, ngài thọ ký, những người Thích tử tu hành sau này được thành công rất là nhiều. Đó là dẫn cái lời dạy của ngài Tổ Trúc Lâm, Sơ Tổ Trúc Lâm. Bây giờ tới cái lúc ngài tịch, vua mất để ảnh hưởng lớn lại,